Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, sáng nay ngày 21 tháng 4 nhằm ngày 12 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ 2013, Pháp Thoại Thiền hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng quý vị có tựa đề là Thân Tái Sanh Như Thế Nào. Thì như chúng ta biết, mọi pháp môn của nhà Phật, dù là niệm Phật, trì chú, tụng kinh, vân vân, thì tất cả các pháp môn suy ra cho cùng là nhằm giúp cho cái tâm của con người mình là an định, an ổn hay là định tâm. Tất cả các pháp môn nhà Phật là đều nhằm trước tiên là tâm của mọi người chúng ta được định tĩnh. Vì chính trong cái định tĩnh đó, trí tuệ chúng ta mới bừng sáng và chúng ta thấy rõ sự vật hiện tượng, thấy rõ được cái bí mật của con người và vũ trụ. Và một khi chúng ta hiểu biết như vậy thì đó mới đúng là chúng ta có một cái niềm tin bất động đối với chân lý, với quy luật khách quan. Thì nhằm giúp cho chúng ta những cái tư liệu tham khảo trong vấn đề mở mang trí tuệ, đó là những cái buổi giảng Pháp Thoại Thiền. Thì nằm trong tinh thần như vậy, hôm nay chúng tôi chia sẻ quý vị với cái đề tài đó là Thân Tái Sanh Thế Nào. Lần này chúng ta cũng ngang qua cái câu chuyện đối thoại giữa vị vua Milinda dòng dõi Hy Lạp thông minh và một cái vị tăng sĩ trẻ Phật giáo Nagasena có tài biện luận để giúp người ta thấy được chân lý. Thì lần này nhà vua mới hỏi vị tỳ kheo trẻ: Thưa đại đức, trong cái thế giới mà có nhiều loài chúng sinh, con người, súc sinh và nhiều cảnh giới khác, thì sau khi chết đi thì có phải là đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà, loài hai chân vẫn là loài hai chân, loài bốn chân vẫn là loài bốn chân, vân vân? Phải chăng như vậy, thưa đại đức? Lúc đó vì Na Tiên Tỳ Kheo mới trả lời rằng: Cái thân tái sinh lại như ý của đại vương là trước sau giống nhau thì không phải vậy. Cái thân sau là vẫn như cũ, điều đó cũng không đúng. Nhưng cái thân sau không khác với cái thân cũ thì cũng không đúng. Nghĩa là đại khái là cái thân sau là nó không như cũ và nó không phải là khác. Thế rồi vị Na Tiên Tỳ Kheo mới cho một cái ví dụ: ví như này, tâu bệ hạ, có một em bé mới sinh ra, sau đó tập bò, rồi tập đi, rồi tập chạy, rồi trưởng thành, và sau đó là trở thành một ông lão. Thì như vậy cái thân của em bé và thân của ông lão là một hay là khác? Thì nhà vua mới trả lời rằng: Thưa đại đức, nói một là cũng không đúng, mà nói khác cũng không đúng. Và rồi vị tỳ kheo trẻ mới nói với nhà vua: thưa bệ hạ, khi bệ hạ còn nhỏ được hoàng mẫu bế trong tay, và thân xác của bệ hạ bây giờ có phải khác chăng? Thì nhà vua trả lời rằng: rất khác thưa đại đức. Kỳ hồi nhỏ thân bệ hạ nhỏ bé, bây giờ là thân lớn như thế này, và không những vậy là còn có nhiều kiến thức nữa. Thì lúc đó vị kheo trẻ mới nói rằng: nếu như bệ hạ nói rằng thân trước đây và thân bây giờ là khác, thì bần tăng thấy nghi ngờ lắm. Nếu như nói như bệ hạ vậy, thì mẫu hậu và dòng dõi vua cha trước đây và bây giờ thì không phải là phụ thân và phụ mẫu của bệ hạ chăng? Nếu như bệ hạ nói như vậy, thì những cái người thầy rồi bạn bè dòng họ cùng giống như những cái phàm nhân trước đây và bây giờ bị chặt tay chặt chân thì khác chăng? Thì lúc đó nhà vua mới trả lời rằng: ý của trọng không phải là như vậy. Nhưng nếu như đặt một câu hỏi như vậy thì đại đức sẽ trả lời như thế nào? Lúc bấy giờ vị Na Tiên tỳ kheo mới trả lời rằng: bần tăng kỳ hồi nhỏ và bần tăng bây giờ là một. Tuy rằng khác nhau về thân thể, nhưng vẫn tồn tại tiếp tục cái sinh mạng ấy. Chúng ta lưu ý câu trả lời của vị tỳ kheo trẻ. Vị tỳ kheo trẻ trả lời rằng: cái thân kỳ hồi nhỏ và cái thân bây giờ tuy nó khác nhau về hình tướng, nhưng nó vẫn tồn tại tiếp tục cái sinh mạng ấy. Cái sinh mạng trong Phật ngữ Pali Phật giáo gọi là Jiva. Và lúc ấy nhà vua mới yêu cầu vị Na Tiên cho ví dụ. Và vị tỳ kheo trẻ nói rằng: tâu bệ hạ, ví như có một cái ngọn đèn dầu đầu hôm đầy dầu cháy giữa đêm, rồi đến sáng hôm sau cạn dầu, thì phải chăng rằng cái phải chăng có ba cái đèn dầu hay là một? Thì lúc đó nhà vua mới trả lời rằng: cũng chính là một cái đèn dầu ấy. Và vì khéo trẻ mới trả lời rằng: đúng vậy thưa bệ hạ, con người hay là một chúng sinh, khi mà chân và sắc phối hợp nhau để cho ra một cái phôi thai, để tạo ra một cái sinh mạng mới, và cái sinh mạng đó hay là cái đứa bé đó tiếp tục tồn tại phát triển để trở thành một ông lão, thì tuy rằng thân thể có khác nhưng mà vẫn chung, vẫn tồn tại tiếp tục cái sinh mạng ấy. Thì như lần trước chúng ta biết, một khi tái sinh thì sẽ có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất gọi là kiết sanh tức, tiếng Pali gọi là Pati Sandi, kiết sanh tức. là một cái tâm thức hay là một cái dạng linh hồn, thì nó sẽ gả vào hai yếu tố là cha và mẹ, hay là tinh cha huyết mẹ và người mẹ trong thời kỳ là thụ thai được. Thì ba yếu tố này nếu như mà nói theo một cách khác thì đó chính là danh và sắc. Danh tất nhiên là cái yếu tố kiết sanh thức hay là papi sanh đi, hay còn gọi là tinh thần. Và hai yếu tố cha mẹ kia gọi là vật chất hay còn gọi là thể xác. Thì khi ở trong bụng mẹ, cái phôi thai hình thành thì lúc ấy nó tạo ra một cái dòng sinh mạng. Và cái dòng sinh mạng đó nó tiếp tục trôi chảy. Và rồi vì vị kheo đó cũng cho một cái ví dụ nữa để nói lên cái sự tái sinh của cái thân. Ví như này, thưa đại vương, sữa tươi rồi từ đó sẽ cho ra sữa chua, và rồi từ sữa chua sẽ cho ra sữa đông. Chúng ta thường hiểu nôm na là sữa tươi, rồi da ua, rồi là bơ hay là phô mai. Thì nếu như nói rằng bơ là với sữa tươi là một thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu như nói rằng bơ là không phải từ sữa tươi ra thì cũng không đúng. Đó. Thì cũng vậy, Tâu Đại Vương, một cái thân tái sinh, một cái thân phát triển trong đời này, cũng như giữa đời này và đời kế tiếp thì cũng như thế. Nghĩa là không phải như cũ mà cũng không phải khác. Không phải như cũ mà cũng không phải khác. Và câu trả lời này được nhà vua tán thán thật là chí lý. Thì ngang qua cái câu chuyện đối đáp giữa nhà vua và tỳ kheo, Na Tiên tỳ kheo, để cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo là có chuyện là tái sinh. Tất nhiên một sinh vật sau khi chết đi thì sẽ được là tái sinh. Và cái sự tái sinh này là nó sẽ có sự thay đổi về hình tướng, là có thể nam chuyển thành nữ, ngược lại nữ có thể chuyển thành nam, hoặc là nam biến thành nam, nam nữ biến thành nữ, hoặc là có thể là người biến thành súc vật, súc vật biến thành người. Là cái sự thay đổi hình tướng là xảy ra. Và tuy rằng những cái hình tướng nó có sai khác, nhưng mà nó cùng có một cái sinh mạng, có chung một cái sinh mạng. Thuật ngữ Phật giáo gọi là jiva, là cái sinh mạng hay là mạng sống hay là linh hồn. Thì đấy chính là một cái dạng năng lượng của vũ trụ, nó mang cái sự sống, nó mang cái sự sống, nó tạo ra một con người, nó tạo ra một con vật, nó tạo ra một cái loài phi nhân, và thậm chí nó có thể tạo ra những cái sinh vật gọi là thực vật. Và chúng ta biết ngay cả cây cỏ, nó cũng có tình cảm. Khoa học chứng minh ngay cả cây cỏ nó cũng có cảm xúc, cũng biết thương yêu hoặc là sợ hãi. Thì có nhiều câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng nhà Phật gọi là vô thường biến đổi. Thì chúng ta thấy rằng ứng dụng vào trong đời sống hiện tại, chúng ta có thể thấy trước mắt là có những cái người nam kỳ hồi nhỏ là nam, nhưng mà rồi với thời gian trong ngay kiếp hiện tại thì cái người nam đó từ từ biến thành người nữ. Hoặc ngược lại, kỳ nhỏ người đó là một người nữ, nhưng mà với sự vô thường thay đổi thì từ từ người nữ đó biến thành người nam. Và đó là cái hiện tượng mà chúng ta là hiện thấy hiện nay khá phổ biến trên thế giới. Đó là hiện tượng đồng tình luyến ái, là cùng giới tính với nhau, nhưng một người đóng vai nam và một người đóng vai nữ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là quanh chúng ta đây thôi, chúng ta thấy rằng ngay cả những con vật nhưng mà nó cũng rất có tình cảm. Chẳng hạn như bố mẹ chúng tôi thời kỳ còn làm rẫy, ở trong rẫy có một cái chòi, và hai ông bà có nuôi một cái con chó. Một cái con chó, con chó này nó rất là khôn ngoan, nó phân biệt được người thân và người lạ, và nó có những cái hành xử đối với người thân như thế nào và đối với người lạ như thế nào. Và đặc biệt khi chúng tôi nghe kể, chúng tôi thấy thật là bùi ngùi. Đó là một hôm nó sinh ra một đàn con, là có mấy con cháu con. Nhưng mà không may cho nó, trong giai đoạn sinh con ra như vậy thì nó bị bệnh và nó ho. Và mỗi lần nó ho như vậy thì nó chạy ra xa là nó ho. Và sau khi nó ho xong rồi thì nó quay về lại với mấy đàn con để mà âu yếm mấy đứa cho con. Thế rồi sau đó một thời gian không lâu thì trong nhà mới để ý và thấy rằng một buổi sáng nó đi tha những cái miếng vải rồi những cái lá cây khô, nó tha về nó ủ cho đàn con của nó. Sau khi nó ủ đàn con nó với những cái vật liệu để mà làm cho ấm áp xong rồi thì nó nhìn trìu mến đàn con một lần cuối cùng, và rồi nó từ từ nó đi ra ở ngoài vườn cao su, cách đó cũng khá xa, và rồi nằm bất động. Như vậy chúng ta thấy rằng súc vật là nó vẫn có cái tình cảm. Súc vật nó có cái tình cảm giống như con người vậy. Và không những vậy, chúng ta thấy rằng ngay cả cỏ cây nó cũng có tình cảm. Một thí nghiệm khoa học cho thấy người ta để một cái bông hồng ở trước mặt, rồi người ta cho một cái con người đứng gần đó làm thí nghiệm. Và người này trước khi làm thí nghiệm, người ta dùng máy móc đo cái tần số rung động của cái cây bông hồng này, thì người ta thấy tần số của nó là nó rung động là nằm trên một đường thẳng. Thế rồi thí nghiệm thứ nhất xảy ra, đó là người làm thí nghiệm cầm một cái con dao đến gần nó và nói rằng ta sẽ cắt mày. Trong cái suy nghĩ là như vậy, toát ra một cái suy nghĩ rằng ta sẽ cắt mày. Thế rồi máy móc nó đo cái tần số, nó thấy rằng cái tần số thay vì nằm đến một đường thẳng thì tần số nó dao động khủng khiếp. Nghĩa là nó dao động là cái biên độ lên xuống rất là xa. Xong rồi người ta dừng cái thí nghiệm đó. Thế rồi lần thứ hai cử một người khác, cử một người công nghệ khác là tới, là thay vì cầm dao thì cái người này tới lấy tay và vuốt ve nó, nâng niu nó và bày tỏ sự là thích thú nó. Thì máy móc lúc đó người ta mới đo cái tần số và thấy rằng cái tần số lúc đó là thay vì dao động như trước đây thì bây giờ nó sẽ rất là khoan thai, mình họ sẽ rất là khoan thai. Thì như vậy sao là sau khi làm thí nghiệm đó, người ta biết ngay cả cỏ cây nó cũng có tình cảm. Nói ra như vậy để chúng ta có thể thấy rằng trong cái thế giới này, thế giới của động vật hay là còn gọi là hữu tình, là thế giới có cảm xúc à, và ngay cả thế giới vô tình nữa, cỏ cây nữa, thì những cái loài vật, động vật đó, nó có cái sự sống. Cái sự sống đó Phật giáo gọi là jiva, là một cái năng lượng của vũ trụ, nó là cái linh hồn và nó là để làm cho sự vật hiện tượng có cái sự sống. Và rồi cùng chính cái sinh mạng đó hay là cái tâm thức đó, với những cái suy nghĩ với tùy thuộc vào cái suy nghĩ của mình như thế nào, suy nghĩ của mình là khôn ngoan, là thiện, là ác như thế nào đó, thì tùy thuộc vào cái tâm thức của mình như thế nào đó thì nó sẽ định hình cho cái thân xác mà nó đang an trú đó. Thì tùy thuộc vào cái tâm thức của chúng ta, tùy thuộc vào cái suy nghĩ và hành động của chúng ta, chúng ta từ mình làm thay đổi, biến đổi cái thân tướng của mình theo kiểu này hay kiểu khác, có thể đi lên và cũng có thể là đi xuống. Nghĩa là tùy thuộc vào cái tâm thức của chúng ta mà sau cái chết chúng ta có thể tái sinh lên cảnh giới là an vui, là giải thoát. Trong nhà Phật gọi đó là Thanh Văn, là Bồ Tát, là Duyên Giác, là Phật, là bốn cái cảnh giới giải thoát. Nhưng nếu như mà tái sinh lại thì sẽ trôi lăn trong sáu cái cảnh giới, đó là trời, người, Atula. Atula đây là một cái loài phi nhân, cũng có thể hiền mà cũng có thể là ác. Loài phi nhân là gọi là Atula. Rồi là địa ngục, là thế giới của khổ đau. Rồi ngạ quỷ là thế giới của sự đói khát. Và rồi súc sinh là các cái con vật. Thì tùy theo cái tâm thức của chúng ta như thế nào trong cái năng lượng gọi là jiva mà chúng ta có thể định hình của chúng ta hiện tại và tương lai đó. Cho nên rằng ngang qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng thân tướng của chúng ta có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm thức của chúng ta như thế nào. Và cùng ngang cái câu chuyện này cho chúng ta một cái ý nghĩa rất đặc biệt, đó là chúng ta nên khởi lòng từ bi hay là thương yêu đối với tất cả, đối với tất cả là các cái loài vật, động vật cũng như thực vật trên cái hành tinh này. Đó, chúng ta không những là trải lòng thương yêu đối với đồng loài với nhau, mà chúng ta còn trải lòng thương yêu đối với súc vật, và thậm chí chúng ta cũng phải trải lòng thương yêu đối với cỏ cây. Đó, vì biết đâu rằng những cái con vật, những con heo, con bò, con gà mà chúng ta sắp sửa giết nó, sắp sửa ăn thịt nó, biết đâu chúng ở trong một kiếp nào đó chúng là cha mình, là mẹ mình, là bà con của mình, là thầy tổ của con của mình. Vì một cái vô minh, vì một cái tâm thức mù quáng và đã luân hồi tái sinh để làm thành những cái thân thú vật là như vậy. Cho nên cái câu chuyện này cho chúng ta một cái ý nghĩa, đó là chúng ta hãy trải lòng yêu thương hay là từ bi đến với tất cả loài động vật cũng như là thực vật trên cái hành tinh này. Và chúng ta hành thiền là cũng để nhằm đạt tới cái mục đích là như vậy. Rất mong. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.